Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Phát thanh viên Thanh Hải và Lê Thủy xin kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình 19 giờ hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau.
Lãnh đạo tỉnh tiếp đoàn đại sứ quán áo và tập đoàn AT&T.
Đoàn công tác liên ngành giữa Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc tại Thái Nguyên.
Hội thảo chuyển đổi số góc nhìn từ doanh nghiệp.
Cũng trong chương trình có bài Việt Nam chiến thắng Covid, chấm dứt bệnh lao. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 23 tháng 3, tại Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp làm việc với đoàn đại sứ quán Áo và nhà đầu tư tập đoàn AT&T Áo. Cùng dự có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện Bộ Kế hoạch Đầu tư, Công ty Điện lực miền Bắc và một số sở ban ngành của tỉnh. Tập đoàn AT&T của Áo là đơn vị hàng đầu thế giới về sản xuất phần đế vi mạch tích hợp nhằm nâng cao năng lực sản xuất. Tập đoàn AT&T mong muốn hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất đế vi mạch tích hợp tại khu công nghiệp Yên Bình, thị xã Phổ Yên, quy mô 15 ha, vốn đầu tư ban đầu 13.000 tỷ đồng. Thời gian dự kiến đi vào hoạt động trong quý 4 năm 2022. Tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Việt Hùng và các đại biểu đã thông tin tới đoàn đại sứ quán Áo và nhà đầu tư về các cơ chế chính sách hỗ trợ như hỗ trợ đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào, ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật, cam kết phối hợp với tập đoàn AT&T, xây dựng chương trình đào tạo nguồn nhân lực theo yêu cầu, với số lượng từ 2.500 đến 3.000 kỹ sư, nguồn kinh phí do tỉnh hỗ trợ 100%. Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thanh Hải cảm ơn tới Đại sứ quán Áo và tập đoàn AT&T đã quan tâm tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư vào tỉnh. Đồng chí cũng giới thiệu những lợi thế tiềm năng của tỉnh như vị trí về địa lý, nguồn nhân lực. Đồng thời, tỉnh cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư về thủ tục hành chính, cơ chế chính sách để dự án sớm đi vào hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững. Trước đó, đoàn đại sứ quán và đại diện nhà đầu tư đã tham quan thực tế tại khu công nghiệp Yên Bình và làm việc với công ty cổ phần đầu tư phát triển Yên Bình, thị xã Phổ Yên.
Ngày 23 tháng 3, đoàn công tác liên ngành giữa các Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có buổi làm việc tại Thái Nguyên để kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp. Xác định thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, qua ba đợt dịch, Thái Nguyên luôn sẵn sàng thực hiện chủ động phòng chống dịch với phương châm ba trước, gồm nhận diện, chủ động phòng chống trước, phát hiện, hành động xử lý trước, chuẩn bị phương án vật tư trước và bốn tại chỗ, gồm lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Nhờ đó, cả ba đợt dịch, Thái Nguyên không ghi nhận ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn được vận hành đảm bảo các tiêu chí về phòng chống dịch. Đoàn công tác cũng đã kiểm tra thực tế tại chi nhánh may công ty TNG và công ty trách nhiệm hữu hạn SRTX tại khu công nghiệp Sông Công, thành phố Sông Công. Qua nắm bắt thực tế, đoàn đánh giá các đơn vị đã có phương án sẵn sàng ứng phó đối với dịch bệnh COVID-19, thực hiện cơ bản đầy đủ các biện pháp như sát khuẩn, đo thân nhiệt, thực hiện giờ ăn ca theo từng đợt, hướng dẫn tuyên truyền người lao động cài đặt sử dụng Bluezone trên điện thoại thông minh, cũng như thực hiện các phương án cách ly khi có tình huống xảy ra.
Ngày 24 tháng 3, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội thảo chuyển đổi số góc nhìn từ doanh nghiệp. Đến dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các sở ngành, đơn vị doanh nghiệp liên quan. Tại hội thảo, đại diện lãnh đạo các sở ngành đã thông tin tới các đại biểu về nội dung nghị quyết số 01 NQTU về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh trong chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, đồng thời hướng dẫn lập lựa chọn và đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021. Các đại biểu cũng đã trao đổi thẳng thắn, đóng góp ý kiến tập trung vào các nội dung chính như dự thảo kế hoạch chuyển đổi số tại văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh giai đoạn 2021-2025, thực trạng và kế hoạch chuyển đổi số tại các doanh nghiệp theo từng lĩnh vực, ngành nghề, phân tích những lợi ích, thuận lợi và khó khăn của chuyển đổi số. Các doanh nghiệp cũng đề xuất nhiều kiến nghị và giải pháp để chuyển đổi số được thực hiện có hiệu quả, từ đó góp phần cải thiện năng suất lao động, nâng cao doanh số và tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp. Thưa quý thính giả, Việt Nam chiến thắng COVID, chấm dứt bệnh lao được Việt Nam lựa chọn là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống lao 24 tháng 3 năm nay. Với việc đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, tiếp cận cộng đồng, tăng cường chủ động khám tầm soát, phát hiện sớm và tập trung điều trị tốt cho bệnh nhân lao, tỉnh Thái Nguyên đã thu được nhiều kết quả khả quan trong công tác phòng chống lao, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi chiến lược quốc gia phòng chống lao. Song chúng ta không còn nhiều thời gian để đạt được đến mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, đòi hỏi công tác phòng chống lao phải chủ động và tích cực hơn nữa. Ghi nhận của phóng viên Phương Thảo tại huyện Phú Lương.
Ông Tạ Quang Hàm, xóm Yên Thủy là một trong số 7 bệnh nhân mắc lao của xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, đang được điều trị duy trì tại cộng đồng. Với sự giúp đỡ của cán bộ y tế, của gia đình và sự nỗ lực của bản thân, đến nay, sau 5 tháng điều trị, sức khỏe ông đã khá lên rất nhiều. Ông Tạ Quang Hạp chia sẻ.
Đi lại thở than rồi nói chung là rất tốt. Tôi sẽ cố gắng uống hết thuốc để cho nó khỏe, cho nó khỏi bệnh.
Yên Lạc là một trong các xã có tỷ lệ phát hiện bệnh lao trong cộng đồng khá cao của huyện Phú Lương. Chỉ tính riêng từ năm 2020 đến nay, xã đã phát hiện 13 trường hợp mắc lao và tất cả các bệnh nhân này đều được điều trị kịp thời. Bác sĩ Nguyễn Tăng Thắng, trưởng trạm y tế Yên Lạc, Phú Lương nói.
Làm tốt cái công tác tuyên truyền cho người dân về cái công tác hiểu biết về phòng chống bệnh lao, tăng cường sự giám sát quản lý điều trị bệnh nhân, chủ động phát hiện bệnh nhân.
Theo thống kê của chương trình chống lao tỉnh, mỗi năm toàn tỉnh Thái Nguyên phát hiện khoảng 1.000 bệnh nhân lao mọi thể. Trong đó gần 50% là bệnh nhân lao có bằng chứng vi khuẩn học. Đây là nguồn lây chính làm tăng nguy cơ mắc lao mới trong cộng đồng. Để hạn chế nguồn lây và tăng tỷ lệ điều trị khỏi bệnh cho bệnh nhân lao mọi thể lên 90% như hiện nay, chương trình chống lao của tỉnh đã tăng cường công tác chủ động khám phát hiện sớm bệnh lao, sau đó đưa vào quản lý điều trị, đặc biệt là điều trị tại cộng đồng theo chiến lược DOT. Đơn cử như huyện Phú Lương, những năm gần đây, mỗi năm trung bình huyện quản lý điều trị cho trên 100 bệnh nhân mắc lao, trong đó 100% được điều trị khỏi, không có bệnh nhân bỏ trị. Ông Nguyễn Tuấn Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Lương cho biết.
Chúng tôi chỉ đạo là về tuyên truyền thì bằng nhiều hình thức. Tuyên truyền là thông qua các cái tổ chức đoàn thể y tế cộng đồng, các cái hội nghị lồng ghép để người dân rồi mọi người là tích cực hưởng ứng, làm sao là cái đẩy lùi được cái bệnh lao hoàn toàn.
Ông Nguyễn Đức Khuê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vô Chanh, Phú Lương bày tỏ.
Chúng tôi cũng tiếp tục phối hợp với bệnh lao bệnh phổi để triển khai các hoạt động truyền thông và các hoạt động hỗ trợ trực tiếp để phát hiện sớm và tránh được những cái bệnh nhân có mắc bệnh lao mà không biết, để điều trị sớm giúp bệnh nhân là nhanh khỏi bệnh. Thứ hai là cũng phòng được cái lây nhiễm cho những người xung quanh.
Với chủ đề Việt Nam chiến thắng COVID, chấm dứt bệnh lao, Ngày Thế giới phòng chống lao tại Việt Nam năm nay muốn lan tỏa đi thông điệp từ cuộc chiến chống COVID-19, mọi người hãy tích cực hơn nữa trong công tác phòng chống bệnh lao, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn. Nhưng nếu các cấp chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và cộng đồng cùng vào cuộc, đoàn kết chung tay, chắc chắn chúng ta sẽ đẩy lùi được dịch bệnh COVID-19 và tiến tới mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030.
Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa quý thính giả, trong mục hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trước, chúng tôi đã giới thiệu điều 57-58 nằm trong mục 4 của chương 5, ứng cử và hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015. Trong mục này hôm nay chúng tôi tiếp tục gửi tới quý thính giả điều 59-60-61. Mời quý thính giả cùng nghe.
Điều 59, niêm yết danh sách người ứng cử. Chậm nhất là 20 ngày trước ngày bầu cử, tổ bầu cử phải niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở khu vực bỏ phiếu.
Điều 60, xóa tên người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân. Một người có tên trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội đã được Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố mà đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bị khởi tố, bị can, bị bắt giữ vì phạm tội quả tang, bị mất năng lực hành vi dân sự, chết hoặc vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bầu cử, thì Hội đồng Bầu cử Quốc gia xóa tên người đó trong danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội. 2. Người có tên trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân đã được Ủy ban Bầu cử công bố mà đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu bị khởi tố, bị can, bị bắt giữ vì phạm tội quả tang, bị mất năng lực hành vi dân sự, chết hoặc vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bầu cử, thì Ủy ban Bầu cử sau khi thống nhất ý kiến với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp quyết định xóa tên người đó trong danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân.
Điều 61. Khiếu nại tố cáo về người ứng cử, lập danh sách người ứng cử. 1. Công dân có quyền tố cáo về người ứng cử, khiếu nại tố cáo, kiến nghị về những sai sót trong việc lập danh sách những người ứng cử. Việc khiếu nại tố cáo, kiến nghị được thực hiện như sau. A nhỏ, khiếu nại tố cáo, kiến nghị liên quan đến người ứng cử đại biểu Quốc hội. Việc lập danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội được gửi đến Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội, Ủy ban Bầu cử ở tỉnh, Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Trường hợp người khiếu nại tố cáo, kiến nghị không đồng ý với kết quả giải quyết của Ban Bầu cử, Ủy ban Bầu cử thì có quyền khiếu nại đến Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Quyết định của Hội đồng Bầu cử Quốc gia là quyết định cuối cùng. B nhỏ, khiếu nại tố cáo, kiến nghị liên quan đến người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, việc lập danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở cấp nào thì được gửi tới Ban Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở cấp đó. Trường hợp người khiếu nại tố cáo, kiến nghị không đồng ý với kết quả giải quyết của Ban Bầu cử thì có quyền khiếu nại đến Ủy ban Bầu cử ở cấp tương ứng. Quyết định của Ủy ban Bầu cử là quyết định cuối cùng. C nhỏ, Ban Bầu cử, Ủy ban Bầu cử, Hội đồng Bầu cử Quốc gia phải ghi vào sổ và giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị nhận được theo thẩm quyền. 2. Trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Bầu cử, Ban Bầu cử ngừng việc xem xét giải quyết mọi khiếu nại tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử. Trong trường hợp những khiếu nại tố cáo đã rõ ràng có đủ cơ sở kết luận người ứng cử không đáp ứng đủ tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, thì Hội đồng Bầu cử Quốc gia đối với bầu cử đại biểu Quốc hội hoặc Ủy ban Bầu cử ở cấp tương ứng đối với bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân quyết định xóa tên người đó trong danh sách chính thức những người ứng cử trước ngày bầu cử và thông báo cho cử tri biết. 3. Không xem xét giải quyết đối với những đơn tố cáo không có họ tên người tố cáo hoặc mạo danh người khác để tố cáo. 4. Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Bầu cử ở tỉnh, Ủy ban Bầu cử ở huyện, Ủy ban Bầu cử ở xã chuyển toàn bộ hồ sơ về khiếu nại tố cáo chưa được giải quyết đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bầu cử đại biểu Quốc hội hoặc Thường trực Hội đồng Nhân dân khóa mới ở cấp tương ứng đối với bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân để tiếp tục xem xét giải quyết theo thẩm quyền.
Quý thính giả vừa nghe chúng tôi giới thiệu điều 59-60-61 trong mục 4 danh sách những người ứng cử trong chương 5 ứng cử và hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015. Trong chương trình tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu tiếp mục này, quý thính giả đón nghe. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự phát sóng trên tần số 106,5 MHz FM của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Tiếp theo sẽ là những thông tin thời sự đáng chú ý. Thái Nguyên phấn đấu cung cấp trên 90% dịch vụ công trực tuyến trên nhiều phương tiện khác nhau. Kỹ thuật chạy thận nhân tạo tại tuyến huyện giảm bớt gánh nặng cho người bệnh. Mục câu chuyện hôm nay đề cập đến nội dung doanh nghiệp Thái Nguyên tiên phong trong lộ trình chuyển đổi số.
Chương trình thời sự tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Với nhiều giải pháp phù hợp nhằm ổn định tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, 2 tháng đầu năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 2.360 tỷ đồng, tăng 3,9% so với cùng kỳ và bằng 15,1% dự toán cả năm, trong đó thu nội địa là chủ yếu, chiếm khoảng 86% tổng thu, tương đương trên 2.030 tỷ đồng, tăng 4,6% và bằng 16,2% dự toán năm. Tổng chi ngân sách địa phương đạt trên 1.366 tỷ đồng, bằng 8,5% dự toán cả năm. Trong đó, chi thường xuyên đạt gần 12% dự toán năm với gần 1.020 tỷ đồng, còn lại là chi đầu tư phát triển. Hiện các ngành chức năng và các địa phương đang tích cực thực hiện chỉ đạo của tỉnh, đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, mở rộng sản xuất và đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình phát triển kinh tế xã hội nhằm đảm bảo nguồn thu cân đối nguồn chi, tiết kiệm tối đa ngân sách nhà nước.
Với mục tiêu phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, trong lộ trình chuyển đổi số, tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu cơ bản đến năm 2025 sẽ cung cấp trên 90% dịch vụ công trực tuyến trên nhiều phương tiện khác nhau, trên 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, trên 80% tại cấp huyện và trên 60% tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. Mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước để cung cấp dịch vụ công kịp thời, một lần khai báo, chọn vòng đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế xã hội. Trước mắt phấn đấu có trên 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm nay. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, bên cạnh việc tăng cường đầu tư cho lĩnh vực công nghệ thông tin, tỉnh đã và đang chỉ đạo các sở ngành địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, cũng như mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về dịch vụ công trực tuyến.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông, tập trung xử lý các trường hợp người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy và nồng độ cồn. Trong những ngày vừa qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động và Bệnh xá Công an tỉnh liên tục triển khai các chốt tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm đối với người điều khiển phương tiện trong cơ thể có nồng độ cồn và các chất ma túy. Nhằm mục tiêu chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn và nhiều hành vi vi phạm khác về giao thông, góp phần kiềm chế, giảm thiểu các nguy cơ về tai nạn giao thông. Lực lượng phối hợp của Công an tỉnh Thái Nguyên đã triển khai các tổ chốt tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông. Thông qua dụng cụ kiểm tra nhanh thì chỉ sau 3 đến 5 phút, lực lượng chức năng có thể kiểm tra và phát hiện chính xác những trường hợp lái xe trong cơ thể có chất ma túy. Trong những ngày vừa qua, đã có những trường hợp lái xe trong cơ thể có chất ma túy bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý. Hành vi người điều khiển phương tiện trên đường mà cơ thể có chất ma túy sẽ bị xử phạt từ 30 đến 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có công văn số 1049 yêu cầu các cơ quan đơn vị và địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp an toàn về phòng chống dịch bệnh COVID-19, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là việc tiếp tục tuyên truyền vận động hướng dẫn nhân dân và du khách thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi tham gia các hoạt động tập trung đông người, tham quan, vui chơi tại các địa điểm du lịch, di tích, danh lam thắng cảnh. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, hướng dẫn, yêu cầu bắt buộc tất cả cơ sở lưu trú tại các địa phương đăng ký và tự đánh giá an toàn về dịch bệnh COVID-19, không để các cơ sở lưu trú không đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 được đón khách, xây dựng, thực hiện kế hoạch phối hợp liên ngành, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, phát hiện kịp thời hành vi vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại địa phương.
Thưa quý thính giả, trước đây những bệnh nhân bị suy thận mãn ở vùng sâu, vùng xa phải rất vất vả lên bệnh viện tuyến tỉnh chờ đợi để chạy thận nhân tạo. Tuy nhiên, từ khi các bệnh viện tuyến huyện được trang bị máy lọc thận, đưa kỹ thuật chạy thận nhân tạo vào hoạt động đã tạo điều kiện thuận lợi cho những bệnh nhân bị suy thận trên địa bàn huyện được khám chữa bệnh ngay tại địa phương, giúp giảm bớt chi phí điều trị cho người bệnh. Ghi nhận của phóng viên Trọng Bình tại huyện vùng cao Võ Nhai.
63 tuổi, ông Đào Đức Hồng trú tại thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai đã mắc bệnh suy thận mãn tính hơn 7 năm nay. Trước đây, để điều trị mỗi tuần 3 lần, ông Hồng đều phải đi xe buýt xuống Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chạy thận nhân tạo. đường xá thì lại khó khăn nên việc điều trị của ông Hồng rất vất vả, tốn kém. Từ khi Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo từ tháng 1 năm 2018, việc điều trị cho những bệnh nhân suy thận mãn tính như ông Hồng đã thuận tiện hơn rất nhiều. Ông Đỗ Đức Hồng, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai vui vẻ nói.
Huyện ở đây triển khai cái kỹ thuật chạy thận này thì bà con được về đến này rồi thì đỡ rất nhiều.
Theo thống kê, hiện nay toàn huyện Võ Nhai có trên 20 bệnh nhân đang phải chạy thận nhân tạo để duy trì sự sống. Tuy nhiên, với hai máy chạy thận nhân tạo, Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai mới chỉ đáp ứng được nhu cầu chạy thận của 8 bệnh nhân, còn các bệnh nhân khác đang phải điều trị tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh. Máy móc chưa đủ, do vậy, để việc chữa trị cho bệnh nhân không bị gián đoạn, các y bác sĩ luôn phải cố gắng làm việc hết mình vì người bệnh. Bác sĩ Nông Thị Hương Trà, Phó trưởng khoa Nội nhi truyền nhiễm hồi sức cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Võ Nhai cho biết.
Bình thường là chạy đến 4-5 giờ chiều là các y bác sĩ vào điều dưỡng là đã hết ca và có thể được trở về nhà. Nhưng những lúc máy móc mà như vậy, trục trặc như vậy thì phải làm việc có lúc đến 21-22 giờ đêm thì vẫn phải cố để cho bệnh nhân được lọc máu để trở về có cái cuộc sống bình thường.
Bên cạnh huyện Võ Nhai, hiện nay tỉnh Thái Nguyên đã có các huyện Phú Bình, Đại Từ, Định Hóa và Đồng Hỷ đã triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo. Việc triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo tại các cơ sở y tế tuyến huyện là quyết tâm rất lớn đối với các ngành y tế tỉnh Thái Nguyên để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế tuyến trên. Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên, đêm trời lạnh, có sương mù, ban ngày trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ. Khu vực phía Tây gồm huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, đêm trời lạnh, có sương mù, ban ngày trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, đêm trời lạnh, có sương mù, trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ. Khu vực phía Đông gồm huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, đêm trời lạnh, có sương mù, ban ngày trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ.
Thưa quý thính giả, cuối năm 2020, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thông qua nghị quyết về chương trình chuyển đổi số với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung du miền núi phía Bắc và thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Thái Nguyên đã trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước có ngày chuyển đổi số ngày 31 tháng 12. Tinh thần chuyển đổi số đã lan tỏa và trở thành mục tiêu đột phá của các ngành và địa phương, đặc biệt là các doanh nghiệp, lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số. Một câu chuyện hôm nay sẽ đề cập đến những nỗ lực của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong lĩnh vực chuyển đổi số. Mời quý thính giả cùng nghe.
Không trực tiếp có mặt ở công trường, nhà máy, nhưng lãnh đạo công ty cổ phần nhiệt điện An Khánh vẫn bắt đầu ngày làm việc với các bộ phận liên quan bằng các chỉ đạo cụ thể. Những buổi làm việc với các đối tác trong và ngoài nước cũng vậy, tất cả đều được tổ chức và điều hành trực tuyến. Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh cho biết.
Tôi thì cũng đã triển khai cái này từ cách đây mấy năm rồi. Cái hiệu quả kinh tế nó rõ rệt. Một là tiết kiệm thời gian. Hai là chỉ đạo sản xuất và quản lý sản xuất rất là kịp thời, chặt chẽ và hiệu quả. Thứ ba nữa là tránh được những cái rủi ro. Ví dụ, vì trong cái thời kỳ hội nhập này, cái thị trường tài chính nó biến động không phải trong vài giờ đồng hồ, trong phải nửa ngày hay một ngày. Thì chỉ trong là có thể là trong gói gọn một giờ hoặc mấy chục phút thôi, nhưng mà anh nắm bắt được và anh điều hành thì nó sẽ đem lại cái hiệu quả kinh tế thiết thực.
Dịch COVID-19 đã khiến các doanh nghiệp vận tải phải đối mặt với nhiều khó khăn, song nhờ ứng dụng công nghệ trong quá trình quản lý điều hành, chất lượng phục vụ khách hàng cũng như năng suất lao động đã được nâng cao, tạo nền tảng quan trọng để doanh nghiệp đứng vững trong cơn bão COVID-19. Anh Dương Thanh Lâm, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan nói.
Ngày trước thì mọi cái thao tác đều phải ứng dụng thủ công, phải gọi điện trực tiếp cho lái xe, nhưng bây giờ thì chỉ bằng cái cú click chuột nhận hợp đồng thì lái xe họ thông qua ứng dụng app họ có thể nhận được thông tin. Khi mà ứng dụng cái công nghệ thì cái công việc hiệu quả trong việc ngày càng được nâng cao, có thể nói là gấp đôi lần ngày trước.
Hiện nay câu chuyện về chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện về một chủ trương chính sách lớn của Đảng, Nhà nước cũng như của tỉnh Thái Nguyên, mà đó là câu chuyện liên quan đến sự sống còn, tồn vong của cộng đồng doanh nghiệp. Do đó, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhiều giải pháp về chuyển đổi số đã được Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên triển khai nhằm đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh doanh. Ông Nguyễn Đăng Thiện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên cho biết.
Doanh nghiệp cũng có một cái phương án, tức là thúc đẩy những cái giải pháp về mặt công nghệ trong cái giai đoạn chống dịch để mà ta có một cái phương án sản xuất kinh doanh bền vững, và nó cũng là tiết giảm cái chi phí trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Ở cái lĩnh vực bến xe khách, chúng tôi triển khai thành công việc thanh toán điện tử, tức là thanh toán bằng thẻ, thanh toán bằng ví điện tử.
Mặc dù các doanh nghiệp hiện nay đều thấu hiểu tầm quan trọng của công nghiệp 4.0, nhưng một số doanh nghiệp còn loay hoay chưa biết phải bắt đầu từ đâu, số hóa, cái gì trước, cái gì sau, và nên lựa chọn những ứng dụng công nghệ nào cho phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đều xác định tư duy và quyết tâm của lãnh đạo là yếu tố quan trọng hàng đầu, quyết định thành công của doanh nghiệp khi chuyển đổi số. Do đó, muốn chuyển đổi số thành công, người đứng đầu doanh nghiệp phải nhận thức rất rõ về chuyển đổi số. Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh khẳng định.
Thực hiện và triển khai đồng bộ, nhanh chóng, quyết liệt cái nghị quyết 01 của tỉnh ủy về chuyển đổi số sẽ mang lại những cái lợi ích rất là to lớn về cải cách hành chính, về quản lý nhà nước và về điều hành quản lý doanh nghiệp, nhất là với các doanh nghiệp trong cái thời kỳ hội nhập này. Tôi cho rằng cái việc triển khai cái chuyển đổi số này không khó, hiệu quả của nó thì rõ rồi. Thế nếu mà làm càng sớm thì càng đem lại cái hiệu quả cho chính doanh nghiệp.
Thái Nguyên đặt mục tiêu đến năm 2025 có 700 doanh nghiệp số, kinh tế số chiếm trên 20% GRGP, và đến năm 2030 tỷ lệ này sẽ là 30%. Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, từng lĩnh vực đạt tối thiểu 20% và có 3.000 doanh nghiệp số. Để hiện thực hóa mục tiêu này, các doanh nghiệp cũng gặp không ít khó khăn, bởi trong số hơn 7.000 doanh nghiệp trên địa bàn hiện nay, đa phần là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Song với những việc làm cụ thể, các doanh nghiệp Thái Nguyên đã và đang khẳng định vai trò tiên phong trong việc hiện thực hóa nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, phấn đấu đưa Thái Nguyên lọt top 10 địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số vào năm 2030.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ. Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, đêm trời rét. Phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, có nơi dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi trên 25 độ. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, có sương mù và sương mù nhẹ. Riêng khu Tây Bắc trời nắng, gió nhẹ, đêm trời rét. Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ. Nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, đêm trời rét. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ. Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, có sương mù và sương mù nhẹ, phía Nam trời nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trời rét. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, phía Nam từ 29 đến 32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khu vực Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Có nơi nắng nóng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Nguyên, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất nhà báo Lệ Hằng, Hà Thắng, những người thực hiện biên tập viên Thu Thảo, các phát thanh viên Thanh Hải, Lê Thủy cùng các kỹ thuật viên Vương Bình, Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.